Sáng nay tình cờ đọc được mấy cái tin nhắn ở trên YouTube đó, có một bạn nhắn tới 4-5 tin một lượt. Đương nhiên đó là tấm lòng của bạn ấy, nhưng mà bởi vì bạn ấy nghe mới nghe vài file của vị Lê Pháp thôi, thì bạn khuyên cái lời khuyên của một người có đạo. Bạn khuyên rằng cô là cô nên quy y theo Đức Bổn Đức A Di Đà Phật. Cô niệm Phật A Di Đà nhiều và thường xuyên thì cô mới hết đau, cô sẽ được Phật ứng cứu, các đấng sẽ không bỏ cô. Rồi sau nữa lại tin nữa là khuyên cô nên quy y theo Đức Bổn Sư, nếu cô nói là phần căn của cô là thì cô nên quy y theo Đức Bổn Sư, cô đi theo con đường của ngài, cô niệm Phật thường xuyên thì cô sẽ được ứng cứu, các chư vị Phật sẽ không bỏ cô, con chắc chắn như vậy. Và nghĩa là thay vì giống như bạn nghe vài file thì bạn nghĩ rằng cô hành đạo cũng tốt, cô cứu người, cô cứu vong, cô cứu âm, nhưng cô chưa chịu quy y theo Phật Pháp. Thì điều này thì cô biết rằng bạn ấy mới đọc có mới nghe có vài file thôi, thì bạn tưởng rằng người cô vị Lê Pháp này tự hành đạo một mình, không thầy không tổ không các đấng ngôi cao, thì bạn khuyên như vậy thì cảm ơn cái tấm lòng của một bạn đạo, một đạo hữu thế thôi. Nhưng mà cô mới lên cô trả lời là bởi vì cô vừa đọc xong tin của bạn ấy nhắn 5 tin một lượt, thì cô vừa đọc xong ngay lập tức cô phát lên lạnh từ dưới gan bằng chân, cô kéo rung lên, và đồng thời dọc sống lưng lên lạnh từng luồng lạnh đến độ mà tất cả mọi người trong nhà đang mặc áo thường ngắn tay, trời hôm nay vẫn 35-36 độ, thế mà cô lạnh đến độ cô léo lạnh mặc vào mà lạnh chạy không kịp và nổi gai ốc lên, mọi người trong nhà đều chứng kiến. Thì phần đó là từ phần của bạn ấy, và cô phát lên cơn đói, cô đói chịu không nổi luôn, đói run tay run chân luôn, mở ra kiếm cái này đút vào miệng ăn một lát, kiếm khác đút vào miệng ăn, và lẹ đi làm ly cà phê sữa, nghĩa là làm sao để mà mỗi khi mà các phần âm mà đói, quỷ đói mà vào trong người thì cô phát lên cô đói đến độ mà cái bụng chanh ách mới vừa ăn xong, chỉ cần phần ma đói quỷ đói nhập vào thì cô đói chạy không kịp luôn. Và cô bây giờ vừa uống xong ly cà phê sữa và cô thương mới cúng ngày hôm qua thôi nha, mấy ngày nay cúng liên tục, cách đây 3-4 ngày cúng một lần, rồi ngày hôm qua cúng, rồi bây giờ lại cúng nữa, bởi vì cô nói tịnh khê nấu, cô nói ráng đi con, hành đạo là như vậy đó con, hành đạo là bất kể thân mạng, bất kể thời gian, mặc dù vị Lê Pháp chưa có ăn tiền, chưa lấy tiền của ai, nhưng mà tấm lòng thương người thì bỏ không đành. Bây giờ từ bên phía đó người ta có một cái phe, bây giờ họ đang án qua và họ báo cho mình biết rằng họ đói, vong hoặc các vong hồn đó đói, thì đương nhiên là cái bạn ấy chắc bạn phải tu nhiều lắm, bạn tu giỏi lắm, bạn tu rất là nghiêm minh, cho nên bạn mới khuyên cô như vậy. Bạn không có gì sai cả. Cô viết lại cho bạn một tin rằng tôi không biết bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đang làm công việc gì, hoặc bạn tu tập theo đường hướng nào. Nhưng mà ở bạn quá nhiều phần âm, mà phần âm đó toàn là quỷ đói không. Và họ đang ở đây, họ làm cho tôi lạnh quá, và tôi thương xót cho cái sự thiếu thốn của những vong hồn. Thì bây giờ chúng tôi đang nấu ăn để chuẩn bị để có thể mà chuẩn bị để mà chiêu đãi cho vong hồn thương họ. Mới cúng ngày hôm qua, mới chiêu âm ngày hôm qua, bây giờ lại chiêu âm tiếp. Nhưng mà cô nói để an ủi Tịnh Khê, để Tịnh Khê đừng có buồn bực. Mới cúng ngày hôm qua muốn chết luôn, bữa nay bài nữa cúng nữa. Con ơi, họ giống như là những người người ta đói rách, người ta đi ăn xin, người ta đến cửa nhà mình thì có lỡ một bữa cơm thôi thì mang ra một ly sữa, Lỡ một ly sữa thì mang được một ly nước. Lỡ một ly nước thì mang ra lon gạo. Con ơi, người ta đã bỏ công đến nhà mình để xin, để khất thực, thì mình từ chối không phải người có đạo. Ráng đi con, ráng nấu đi con. Và vừa xong, bây giờ thì nấu rồi và chiêu đãi, thì cô lên đó cô bảo, để rồi cô mở cái tin nhắn của cái nick này. Đương nhiên ở trên YouTube thì nghìn trùng không biết ai là ai, người ta lấy mật mã, mật khẩu. Thì cô mở lên cho con coi. Thì khi cô mở lên thì bạn ấy đã xóa toàn bộ tất cả mọi tin nhắn của bạn ấy rồi. Thì không sao cả. Chỉ có điều là cô có nói là nếu tôi tin rằng bạn làm người biết tu, và thì cái nhà bạn có thể cái nhà bạn ở gần nghĩa trang, nghĩa địa, hoặc ở gần đình chùa miếu mạo vân vân, hoặc là bạn tu rất rốt ráo, bạn làm, bạn hành đạo chính danh, nhưng mà bạn chưa để ý và chưa biết một điều rằng có quá nhiều phần âm đối khác đang theo bên bạn. Và đương nhiên nếu bạn họ no đủ thì họ chẳng đến tìm tôi và xin ăn. Thì tôi xin với bạn, các bạn biết tu tập thì một tháng nên chiêu đãi cho phần âm một lần để họ đỡ đối rách thảm thương, thì họ cũng không có làm khó làm dễ mình, và mình dụ họ, gọi là cho họ ăn rồi mới quyến dụ họ ngồi xuống chiếu thiền mà tu. Chứ chẳng ai tu được khi miệng đói, chẳng ai tu được khi mà hoạn nạn đè trên đầu, đè xuống, thì chẳng ai tu được. Không có một ai tu được khi mà đang bệnh tật, đang đau đớn, đang tật ách, đang hoạn nạn. Chỉ có khóc thôi. Và đội gạo lên chùa, cúng tam bảo để cầu xin ứng cứu. Nhưng không biết rằng không ai cứu được chúng ta ngoài chính bản thân mình. Phật cứu à? Không có đâu, không bao giờ có đâu. Đừng tin điều đó. Phật không bao giờ cứu chúng sanh, mà Bồ Tát chỉ ngồi để thấy. Các bạn nghe chưa? Nó nói hồi đi nữa dài dài nữa. Các bạn nghe chưa? Ngày xưa có một câu chuyện rằng một vị thiền sư đạo cao đức trọng ngồi thiền dưới một cái gốc cây. Và tới ngày đó, ngài thấy rằng có một con bướm đang run rẩy vùng vẫy để thoát kén của một con sâu đậu ở trên một con nhộng, một con ngài đậu trên cái cây. Thì là ngài thương xót, thấy vùng vẫy quá mà không ra được. Ngài thương xót quá, ngài xé cái kén để cứu con bướm. Và rồi con bướm nó lăn lộn dưới đất, một lát nữa chết và kiến bu. Bảo rằng Bồ Tát chỉ ngồi để thấy. Các vị Bồ Tát chỉ ngồi đó quán chiếu và chỉ khuyên chúng sanh tu, và khuyên chúng sanh tu chứ không bao giờ cứu được chúng sanh. Thì người cô vị lê pháp ra nông nỗi này đau đớn triền miên 24/24, là bởi vì can thiệp vào nghiệp quả của chúng sanh quá nhiều trong suốt 42 năm nay. Thì bạn ấy không có gì sai cả, bạn khuyên không có gì sai cả. Thì bữa cô khuyên lại bạn vậy, cô nói là quá nhiều phần âm đối rách đang ở chung quanh bạn. Nếu bạn là người, tôi tin rằng bạn đang là một người tu tập rất nghiêm minh và bạn rất là có lòng, thế thì tôi khuyên bạn là mỗi tháng nên cúng chiêu âm một lần, để âm phần người ta không đói thì bạn dụ người ta đến đình chùa miếu mạo để tu. Còn Phật không bao giờ Phật cứu bất cứ một nhân thân nào. Cô khẳng định lại điều đó nha. Và cô chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc này. Mà chỉ có ta mới cứu được chính mình. Cứu bằng cái gì? Ngồi xuống chiếu thiền, tụng kinh gõ mõ ăn chay, hoặc là không ăn chay thì đừng sát sanh hại vật. Đừng phải tuyệt đối giữ năm giới cấm của nhà Phật nếu là người đạo Phật. Và từ thiện, giúp người, thi ân bố đức, mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh đều mở rộng tâm từ. Thì từ chỗ đó công đức các bạn làm ra sẽ đem đánh đổi, cứu cho nghiệp quả của các bạn. Thí dụ trưa nay, thí dụ như trước đây, có lần cô đang bán trong sạp báo ở ngoài chợ giảng dân của phường Hiệp Thành, quận 12. Thì cô thấy có một bà quê, mặt bà ba, xách cái làn giỏ đi chợ. Và ngay 2 ngày liền, bà ấy tới ngồi đằng trước cửa sạch báo cô, đối diện bên kia là gốc một cây bả đậu rất to, gốc ốc mát, và bà ngồi đó. Cô nghĩ rằng bà ngồi, bà đi xa vô, bà ngồi bà hóng mát, nhưng không. Bà cứ nhìn thẳng vào mặt cô mà bà ngồi hoài 1 tiếng đồng hồ, bà xách giỏ đi chợ, ngày mai lại tới ngồi 1 tiếng nữa. Bà sắp sửa xách giỏ đi thì cô thấy lạ quá. Cô chạy qua, dì cho con hỏi một chút. Sao làm gì mà 2 ngày nay dì cứ ngồi sạch báo mà dì, trước sạch báo con mà dì nhìn mặt con mà dì nhìn biết 1 tiếng đồng hồ, dì xách giỏ dì đi vậy dì? Dì cho con hỏi dì có chuyện gì không dì? Thì bà mới nói cô cho tôi nói tôi mới nói. À dì nói đi. Mời bà qua sạch báo lấy cái ghế cho bà ngồi. Bà nói tôi có thằng con trai nó bị thận, mà bây giờ nó bí tiểu, 2 ngày nay hôm qua nay nó không tiểu được, 3, 4, 5 ngày rồi. Nó đi một lần xong rồi nó bí tiếp. Tôi không nghèo quá, tôi không có tiền đưa nó đi bệnh viện. Mà tôi kể cô nghe nha. Tôi tin, tôi tu Quan Âm Bồ Tát, tôi thờ Quan Âm Bồ Tát và tôi rất là có lòng tin. Trước đó con gái tôi 21 tuổi đã một lần nó bị cảm mà đến độ mà nhập lý mà nó liệt luôn, nằm bệnh viện Chợ Rẫy 21 ngày, không khỏi, nằm liệt luôn. Thế là tới đêm thứ 21, tự dưng đứa con gái tôi nó dậy nó kể mái má, đêm nay con nằm mơ thấy Phật Bà Quan Âm cứu con. Phật Bà Quan Âm vô giường biểu nằm nhiêu đủ rồi dậy đi về nhà đi. Thì Phật Bà dẫn con đi ra tới cổng, cho con quay lại nhìn thấy cái bảng hiệu bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm rực rỡ ánh đèn, dẫn con ra khỏi cổng và đi về đi, đừng có nằm nữa, đủ rồi, đi về. Thì là con gái tôi nói xong là sốc dậy cái là đi được luôn, rồi tôi đưa về nhà. Tôi rất tin. Thì tới một ngày đây, trước đây là 2 ngày là con trai tôi nó bị bí tiểu, mấy ngày nó mới đi được một lần, thậm chí bụng trướng to và nó không dám đi tiểu, nó không dám uống nước luôn. Tôi khổ quá mà tôi nghèo quá, tôi không có tiền. Thì sáng ngày hôm kia tôi mới đi, tôi xách giỏ đi chợ, thì tôi đi, bà ấy đi qua khỏi cái công ty rác của phường Hiệp Thành. Qua khỏi đó thì tới chợ Thới An. Thì bà tới đó, bà qua khỏi chợ, bà mới ngồi dưới gốc cây xéo xéo chợ. Bà khóc, bà buồn quá, bà ngồi đó nghỉ mệt. Bà từ ở trong ấp 1 bà đi ra cách 1-2 cây số, bà ngồi bà khóc. Thì tự dưng bà thấy bóng một người dừng lại. Thì bà thấy một người phụ nữ mặc một cái áo bà ba trắng, cái quần đen, đội cái nón lá. Bà người đấy cúi xuống, dì ở dì, sao dì khóc vậy? Bà ngước lên nhìn, thì người phụ nữ rất là hiền hậu, trẻ chừng 30, mà đội cái nón lá, mặc áo bà ba trắng, mặc cái quần Mỹ A đen. Bà mới nói chứ con tôi nó bệnh mà tôi không có tiền đi bệnh viện. Con tôi nó bí đái này một tuần rồi mà nó thậm chí nó không dám uống nước luôn, bởi vì cái bụng nó trướng to lên mà đái không có được. Thì cô đấy mới bảo con chỉ gì nha, dì đi tới đó, đèn xanh đèn đỏ ngay trước gì đó, dì quẹo phải vô 1 cây số, có cái sạp báo ngay chợ Giảng Dân, dì hỏi tên cô Lan. Nói nguyên văn luôn, dì hỏi tên cô Lan. Thì là cô đó chữa được cho con gì đó, dì vô dì kêu đi cổ chữa đó. Cái nói cổ không có mở, ấy sao tôi dám. Trời ơi, căn cổ là Quan Âm Bồ Tát đó, dì nói là cổ cứu được ngay, đi. Thì bà mới lẻ, bà đứng lên, bà xỏ đôi dép, bà răng lót đôi dép, bà ngồi, bà xỏ đôi dép, bà ngước lên thì cô đó biến mất tiêu. Bà chạy tới, chạy lui, bà dòm qua bên kia đường, bên nay đường, không hề thấy hình bóng cổ. Bà mới nói rồi, Quan Âm cứu rồi, bà đi vô. Thì đề ngày đầu tiên bà không dám hỏi, bởi vì bà thấy cô có để bảng chữa bệnh đâu, cô bán báo mà. Bà nói sao kỳ ta. Ngày thứ hai bà ngồi nữa, tới khi cô mời qua bà chỉ, thì cô đã chữa cho đứa con trai của bà. Và đứa con trai bà trở lại bình thường sau 2 hay 3 lần gì đó là hết bị. Vậy đó các bạn. Thì cô nói để cho các bạn thấy một điều là nếu mà ta tu rốt ráo, nếu tâm ta tin vào một đấng nào đó thì đương nhiên các đấng chẳng bỏ ta. Và ở đây thì ngày hôm nay cô có nói với Tịnh Khê, Tịnh Khê mới có bắt đầu hành đạo chính thức nha các bạn. Trước đó thì Tịnh Khê cũng theo cô tu thì ba trật bốn duột, thì chỉ có cái tâm tu thôi, nấu thì nấu, cúng thì cúng, chứ mà chưa có chuyên nghiệp. Thì mới bắt đầu gần đây Tịnh Khê mơ thấy giấc mơ, nhưng đây cô kể luôn, bởi vì cái file này cũng kể dài dài mới đưa lên được nha. Tịnh Khê mơ một giấc mơ, sao con thấy con học rồi ra trường, con đi làm phải không? Con đi làm rồi gì đó quên mất rồi. Có xin việc làm chưa? Hả?
Đi làm công việc cũ, cái công trình cũ làm xong rồi bằng giao việc để qua công trình mới làm tiếp.
Là thấy rằng mình học xong rồi đi làm mà công trình cũ đã xong việc, bây giờ đi chuyển sang công trình mới để làm công việc mới. Mơ thấy như vậy, cô cười, cô nói vậy về ra hành đạo đó. Đó, bây giờ không hành đạo bị phạt đó. Ở trên nói là bây giờ là học bao nhiêu năm rồi, có bằng cấp rồi, có công việc cũ đã làm trọn vẹn rồi, bây giờ công việc mới phải đương, và công việc mới phải quan trọng hơn, cao hơn, giá trị hơn công việc cũ, thì là công việc thay người cô vị lễ pháp mà chịu trách nhiệm về lễ nghi đó. Thì nhân đây cô cũng kể luôn, trong ngày hôm đó Tịnh Khê kể cho cô hai giấc mơ, một giấc mơ nữa là của Tịnh Duyên. Tịnh Duyên kể rằng mơ thấy một giấc mơ là học hết lớp bên trường cũ rồi chuyển qua trường mới để học tiếp. Thì tại sao thấy có cái đoàn giáo viên từ trường khác đến để mà dự giờ, thì lại thấy trong đó có người cô của vị lễ pháp, tức là cô của cái trường mà mình đã học và đã tốt nghiệp chuyển sang trường khác. Thí dụ cấp 1 chuyển sang cấp 2, cấp 2 chuyển sang cấp 3 vậy đó các bạn. Thì thấy sao trong cái đoàn giáo viên đi dự giờ đó lại có cô của mình, trường cũ, khi mình đã lên lớp cao rồi. Thì cô mới cười, cô mới nói, Tịnh Duyên hả? Bây giờ lên lớp cao rồi, có bằng cấp ở lớp thấp rồi, nhưng lớp cao này mà thấy vẫn thấy người cô vị lễ pháp dự giờ, có nghĩa là nhiệm vụ của vị lễ pháp còn dài và người cô vị lễ pháp vẫn còn phải quản cái nhân thân của Tịnh Duyên. Vậy thôi nha các bạn. Cô kể vậy và bây giờ thôi, bởi vì đây không phải là một cái cổ cúng mà chuyên cúng. Đây là một chiêu đãi phần âm, không có hương hoa trà lễ, không có đèn, không có hương đèn, không có lễ lạc. Và đây là một cổ cúng giống như là một cái cuộc mà đem đi chiêu đãi lộc thực ở ngoài đường để cho tín chúng vậy đó mà. Không có dâng lễ lên trên nha các bạn, mới dâng ngày hôm qua, dâng nữa bị phạt á. Đâu có được phép, ngay đến mà một cái bịch gạo nha, cũng chỉ chừng hai phần lon thôi, nhiều là không được nha, nhiều là cô la đó, cô nói không được đâu. Tiền bạc cũng ít thôi nha, nhiều lên là không được, nhiều là sai luật rồi. Bởi vì cái kẻ thừa mứa quá, còn những người thì hạt gạo không có mà ăn là có tội đấy. Lộc thực chia sẻ cũng chỉ đủ để đỡ đói trong ngày đông tháng giá. Còn mới chia mà ruộng đầy, thức ăn thừa mứa, thì đó là những cuộc đại lễ nha các bạn. Những cuộc đại lễ ngày xưa người ta gọi là trai đàn hay là đàn trai, là cúng ở chùa. Là trai đàn chỉ cúng vào tháng 7 hàng năm, gọi là cúng cô hồn vào tháng 7 thì mới lập trai đàn. Thì trai đàn cúng rất là nhiều. Rồi các sư không phải cúng mà được đâu, các sư phải tụng kinh mông sơn thí thực, là cái phép để nhân lộc thực lên rất nhiều, để chiêu đãi cho các âm phần. Còn vị lễ pháp một tháng chiêu âm một lần, tất cả bốn phương, trụ thần lên giữa đỉnh trời mời bốn phương, và mỗi một phương như vậy là phải chiêu tặng cúng một mâm cho chú quỷ, xin phép quy tập vong hồn về nhà thờ vị lễ pháp, và một mâm nữa thì cho các chư vị quan thần tướng sở tại. Và cả bốn phương trụ cái linh cách của mình lên giữa đỉnh trời kêu gọi, giống như là lo rước mời về nhà thờ vị lễ pháp nhận lộc thực chiêu âm hàng tháng. Vậy đó các bạn, cái việc làm này các các môn đệ của vị Lê Pháp, những môn sinh ở trong nhà thờ vị Lê Pháp, không ai thấy mặt Phần Âm, chỉ có cô. Thấy họ như thế nào, thấy họ từ đâu về và thấy họ như thế nào, già trẻ lớn bé, chỉ có cô mới thấy, bởi vì cô có đôi mắt âm dương. Còn các bạn thì không có, các bạn chỉ làm theo cái tâm của mình, tâm từ bi hỷ xả, và làm theo cái ý muốn của cô, vì cô mà làm, vì cái tâm từ mở rộng mà làm. Không thấy mà tin, phúc cho những ai không thấy mà tin, phúc cho những ai đặt lòng tin sắt đá vào một đấng nào đó. Bởi vì khi ta còn tin vào một đấng nào đó thì ta mới có thể mà bám theo cái con đường của cái đấng đó để mà chuyển hóa thân cách. Các bạn biết không, tất cả các đạo pháp ở cõi trần miền này mở ra chỉ nhằm để khuyến con người, khuyến tín chúng đi theo con đường chánh pháp, buông bỏ hạ đồ đao, buông bỏ bàn tay tạo tác, để sống thiện, sống tốt, biết yêu thương và biết chia sẻ. Tất cả những chân lý vĩnh hằng, tối thượng đều hướng về tu tạo nhân tâm và chỉnh hóa thân cách là trọng, nghe các bạn. Vị Lê Pháp cũng thế, nhưng vị Lê Pháp còn gánh một cái gánh nghiệt ngã hơn, đó là chuyển hóa thân cách, chuyển hóa nghiệp lực. Và cái từ sự chuyển hóa nghiệp lực đó mà người cô này ra nông nổi này sau 42 năm hành đạo. Rất nhiều người lên mạng đã từng nói xa nói gần với cô là nói nhẹ, còn chửi mắng thời này là thời nào, tu cũng lo tu đi, ở đó làm quanh làm trấn. Thấy cô xưng tụng lên, thấy cô nay chiêu âm, mai chiêu đãi, mốt ứng cứu, mai phò trì. Nhưng mà các bạn không biết một điều, cái gánh nghiệp của vị Lê Pháp đã kinh khủng là chỗ đó. Còn các đường tu tập khác không ai gánh nghiệp cho ai cả, mà là tu đi, ngồi xuống chiếu thiền đi, tụng kinh gõ mõ đi, hành lễ đi, hành pháp đi, tu theo thầy đi, tu theo binh chủ đi, thì được ứng cứu. Còn ở đây, vị Lê Pháp nói với tất cả tín chúng Trần Dương rằng không bao giờ các minh chủ nào mà cứu được cho các bạn hết. Ai cứu được cho các bạn thì các bạn biết đó là pháp gì không? Đó là phép thần. Chỉ có các vị thần mới được phép can thiệp vào nghiệp quả của người khác ở cõi trần miền, nghe chưa? Các vị thần tạo tác xuống trần miền để can thiệp, để làm cho thế gian biến cải, vũng nên đồi, để làm cho chỉnh hóa thân cách, để làm cho đổi thay nghiệp lực. Đó là quyền lực vạn năng của các vị thần tạo tác. Còn các đấng, các minh chủ không bao giờ được phép ứng cứu cho ai hết. Bởi vậy người cô vị Lê Pháp này ra nông nổi này là bởi vì thương chúng sanh mà ứng cứu quần sanh, bất kể thân mạng, bất kể nghiệp lực. Cuối cùng nghiệp lực của chúng sanh cứu được người cô này, gánh thành khối nghiệp lực của chính mình, không biết ngày mai chết rồi trở thành cái linh hồn với một khối nghiệp quả lớn ra một âm căn thế nào, cho nên sợ quá. Bây giờ phát thệ rằng khi chết rồi thì tiêu tan hồn phách, không về lại linh căn, bởi vì sợ thành một phần căn của một âm căn khủng khiếp nha các bạn. Nói như vậy để các bạn hiểu và khẳng định lại lần cuối cùng, đừng chờ đợi một lực ứng cứu nào từ bất cứ một tôn giáo, một đạo pháp, một tín ngưỡng nào, mà tự mình tu đi, tự mình thắp đuốc mà đi giữa đêm tối mịt mùng. Và các sư, các thầy, các linh mục, các đạo giáo, các người dẫn đạo dẫn đời chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Cô lặp lại lần nữa, đó là lời của Đức Bổn Sư: ta chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, hãy theo ta đi rồi sẽ đến với mặt trăng, mặt trời chân lý. Các vị sư, các vị thầy, tất cả mọi tôn giáo thảy đều là ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng tin rằng một vị nào có thể cứu được các bạn. Cái vị nào mà gánh được nghiệp quả cho các bạn thì cứu. Mà các vị nào cứu mà gánh rồi thì quỵ xuống. Nhưng cô hai vị Lê Pháp đây không phải vì tu theo tà đạo, không phải vì hành sai công pháp, mà chính vì gánh thế nghiệp quả của chúng sanh mà quỵ xuống bởi chướng nghiệp của chúng sanh, nha các bạn. Và rồi ở đây Cô đã nói rồi, lần này là lần đầu tiên cô mới nói điều này, rằng không có một tôn giáo tín ngưỡng nào, đạo pháp nào cứu được các bạn cả ngoài chính bản thân mình. Tu đi, ngồi xuống chiếu thiền đi. Và đương nhiên, quy y theo một pháp nào thì phải giữ tròn tất cả các môn quy. Nếu các bạn phá môn quy, nếu các bạn phạm vào giáo điều và tín ngưỡng thì tội một trả mười nha các bạn. Người không tu thì giết một mạng trả một mạng, người biết tu thì tội một trả mười nha các bạn. Thôi, cô chào các bạn. Đây là cái cuộc lễ ngày hôm nay, giờ phút này. Vị Lê Pháp chiêu đãi riêng cho các phần âm mà đi theo cái nick Mai Nguyễn. Hồi nãy mà viết 5 cái tin nhắn trên YouTube gửi cho tôi đó. Và tôi mới trả lời xong thì quay lại, bạn ấy xóa hết 5 cái tin nhắn rồi. Thì cái tin trả lời của tôi cũng biến mất luôn. Thì thôi, nhưng mà những vong hồn đấy còn ở lại, bài lễ lên rồi. Và tiện thể đó chúng tôi chiêu đãi cho cửu quyền của từng con người một. Thì bây giờ tôi nói thôi được rồi, đã hứa để cho cô làm cho nó nhanh. Thì khi tôi vừa nói xong thì tôi phát lên lạnh kinh khủng. Họ cũng rất ngoan, chứng tỏ rằng họ là ở một cái nơi chốn nào đó, có thể là đền chùa miếu mạo. Họ đi theo cái người tên Mai Nguyễn đó. Và có thể là người ấy là một người chức sắc, một người có phần căn cao, một người đang hành đạo độ đời. Đương nhiên những lời khuyên của bạn ấy là chính xác, mặc dù chưa đúng thời điểm, không đúng thời điểm. Nhưng mà như vậy chứng tỏ rằng những cái phần âm này từ phía của bạn ấy, có thể là binh tướng của bạn ấy, có thể là người đi theo con đường tu tập của bạn ấy, vân vân. Thì chúng tôi cứu người bất kể thân mạng, bất kể hoàn cảnh, bất kể thân sơ. Đây là những người, những vong hồn mà chúng tôi chỉ cứu một lần. Nếu muốn mời một tháng nữa trở lại, chúng ngày chiêu âm chúng tôi rước, xin hãy tìm về. Bây giờ ở đây không thiếu gì cả, lập thực, sữa, tiền bạc, quần áo và gạo. Chúng tôi chiêu đãi một cuộc lễ trọng y như cuộc lễ trọng của ngày hôm qua, khi chúng tôi hành lễ chiêu âm chính thức bốn phương tám hướng. Thì đây, mời chuyển ra ngoài kia, chuyển ra ngoài đường, nhân lên, chuyển đi Tịnh Khê, nhân lên Tịnh Khê, nhân lên mỗi mâm 10 người, kèm với một bịch gạo, một xấp giấy tiền, một bộ đờ. Người trẻ nhường cho người già, người mạnh nhường cho người yếu, người khỏe nhường cho người bệnh. Mở cổ họng Tịnh Khê, mở cổ họng 3 lần, năng lượng vũ trụ xuống. Mở cổ họng 3 lần Tịnh Khê. Ngày hôm nay chúng tôi chiêu đãi tất cả phần âm bên phía của cái tên nick là Mai Nguyễn, tấm lòng của chúng tôi, người tu của vị Lê Pháp và người hành của vị Lê Pháp. Xin các vong hồn ăn xong lập tức rời bỏ, ở đâu về đó, không được phép bám theo chúng tôi nữa. Một tháng nữa chúng tôi lại mời về để mà chiêu đãi lập thực chung một tháng nữa. Còn đây lập thực tặng riêng cho tất cả những vong hồn, những linh hồn hiện đang theo bạn ấy. Chúng tôi tặng, mời chiêu đãi lập thực. Các chư vị quan thần tướng xin phép cho phép chiêu đãi lập thực. Mời ăn, 10 người ngồi vào một mâm, ăn xong còn dư, mang về. Đây, mỗi người một cái túi xốp có quài, cầm, màu xanh, cầm vào tay. Ăn xong còn dư lại lọc thực, cứ mang về tất cả. Và nhớ là đừng có tranh giành. Phần nào tranh hơn, phần nào làm chủ của cái đội vong hồn này, tranh hơn, ngay lập tức thu lại không cho ăn. Xin Ngài Trịnh Kỷ Giáo Lam cùng các chư binh của Ngài theo dõi lễ đàn. Mời, ăn xong, tiễn, không bao giờ được phép theo chúng tôi nữa. Nếu theo nữa chúng tôi bắt đưa xuống địa ngục đúng theo công pháp. Chấm dứt tại đây, tiễn. Rồi xong. Xin mời Ngài Trình Kỷ Giáo Lam cùng 5.000 binh của Ngài. Xin mời Chiêu Dũng. Mời. Mời 500 thiên binh của Tịnh Nguyên. Mời. Mời thần chủ Đã Loa nơi đặt nhà thờ của vị Lê Pháp. Thần chủ Đã Loa cùng các chư vị quan thần tướng trong cuộc đất Đã Loa. Mời. Tại căn nhà này, tại đây căn nhà của Đạo Chúa. Kính mời Đức Mẹ Maria, con đội đầu dâng lên Đức Mẹ. Kính mời Bổn Chủ. Kính mời vị thần chủ quản cuộc đất. Mời. Xin mời Ngũ Long thần tướng. Mời. Rồi thôi. Đây không?
Buổi nhân thế suy vong buồn muốn khóc, ngày điêu linh đòi đoạn khách anh tài. Bỏ cuộc trần chê chán mộng trần ai, khai chiếu đạo dựng linh kỳ chuyển pháp. Xót xanh chúng bồi loạn trần thế thiết, dạ từ bi thương từng mệnh đời riêng. Rút ruột tâm nhờ chuông mõ lưu liên, lời kinh sám chuyện người trong mê lộ. Cuộc hóa thân nhưng linh hồn viễn cố, ngôi chân mà tỏ lộ huyền cơ. Chẳng cân phân cao thấp chẳng thân sơ, người biết đạo yêu người như quyến thuộc. Chiếu thiền mờ ta với người một cuộc, dắt dìu nhau sau trước vượt dòng mê. Chốn thâm sơn mờ cõi dạng hương thế, cho chính phẩm lại về ngôi chính phẩm. Vị lai pháp ấy đạo trời chuyển vận, ngõ phong quang ta với bạn song hành. Chiếu thiên kia khai hội mấy từng xanh, nơi cầu điện mẹ chờ con trở lại. Qua sóng gió mới rõ lòng kim cai, vượt vũ môn con trẻ mới quay về. Giữa muôn trùng khổ nạn giữa trùng mê, mới dạng tỏ tâm can người trung liệt. Xin cha mẹ thấu lòng con sau trước, nguyện giữ tròn khí tiết bậc thần quân. Áo công hầu con mượn để qua chuông, tuôn nhân thế sắm vai mà độ thế. Dựng kỳ đài mong lấp bằng dầu bế, khai mõ chuông phó hội khách anh ta. Đem công phẩm ban cho người chính phẩm, lệnh kỳ phất hoàng long về dưới trướng. Thanh long theo ẩn hiện dấu khai nguyên, hắc long đầu lão luyện bước công thành. Đòi tạo tác có xích long truyện ân, chuồng với mõ theo lệnh kỳ xung trận. Phá trang mê dìu dẫn khách trần dương, con mẹ con cha tu tạo minh đường, cho cõi thế dạng ngôi trời chính phẩm.
Ta trải chiếu thiên thêm không nguyệt ẩn, lắng